Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017. Giáo dân và linh mục tại một số giáo xứ ở tỉnh Nghệ An cáo buộc một nhóm được chính quyền hậu thuẫn khủng bố tinh thần họ trong những ngày qua. Linh mục Đặng Hữu Nam nói hội Cờ Đỏ bao gồm các thành viên của các hội được chính quyền công nhận.
Những lúc mà hội Cờ Đỏ này đi phá làng, phá xóm như thế đều có sự hiện diện của các lực lượng chức năng. Còn những cái lời phản đối hay là những tuyên bố của chúng tôi thì nhà cầm quyền ký để vào im lặng và không trả lời.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Linh mục cảnh báo hội Cờ Đỏ run xéo mãi cũng quằn. Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị truy tố 12 tội danh. Ấn Độ và Nhật Bản tập trận chống tàu ngầm.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp JPA 3.9 thứ 3 của Nga bán cho Hải quân Việt Nam vừa cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Chiều ngày 27 tháng 10, theo thời báo quốc phòng James, tàu chiến lần này được bổ sung tính năng chống ngầm, giúp hoàn thiện năng lực tác chiến. Tàu Rondok Star đã tiến vào quân cảng Cam Ranh theo đúng kế hoạch và chuẩn bị chuyển giao tàu hộ vệ tên lửa JPA thứ 3 cho Hải quân Việt Nam. Theo báo An ninh Thủ đô, chuyến hành trình kéo dài 44 ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 tại cảng Novorossiysk của tàu Rondok Star với nhiệm vụ mang tàu hộ vệ tên lửa thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã hoàn thành. Hai tàu hộ vệ đầu tiên, JPA 3.9, đã được chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2010 và 2011. Theo báo Soha, dự kiến đến đầu năm 2018, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu đủ 4 chiến hạm JPA hiện đại.
Tổng thống Lyndon B. Johnson tin rằng người tiền nhiệm John F. Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng tin AP dẫn tài liệu mới được giải mật đưa tin hôm 27 tháng 10. Hãng tin này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Ông Helms khi đó nói, "Tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này từ đâu." Ông Diệm và em trai đã bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Đây không phải là lần đầu tiên thuyết Johnson được đưa ra. Một cuốn sách của tác giả Max Holland có tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy, trong đó trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, Johnson được cho là đã nói rằng ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi. Một tháng trước khi ông Diệm bị ám sát, các tướng lĩnh miền Nam đã lên kế hoạch đảo chính, nói với CIA rằng họ sẽ lật đổ chính phủ nếu họ có thể yên tâm rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, và ông Kennedy nói với họ rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ, theo lời của ông Hughes. Theo AP, ông Hughes, người cũng đang viết một cuốn sách về vụ ông Diệm bị ám sát, nói rằng một cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục cho dù ông Kennedy có khẳng định rằng ông Diệm sẽ an toàn hay liệu Tổng thống để mặc cho các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam quyết định muốn làm gì thì làm. Một trong những hồ sơ có thể làm sáng tỏ nghi vấn đó là một báo cáo của CIA về sự can dự của chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc đảo chính ông Diệm. Dữ liệu này ban đầu dự kiến được giải mật hôm 26 tháng 10, nhưng vẫn còn nằm trong số hàng trăm hồ sơ mà ông Trump chưa công bố. Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 nói rằng ông đã ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông viết trên Twitter, Sau khi tham vấn nghiêm ngặt với tướng Kelly, CIA và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ JFK, ngoại trừ tên và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống. Ông nói tiếp rằng ông thực hiện hành động này vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ truyền thuyết âm mưu nào.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28 tháng 10 ra thông báo khẳng định rằng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự sẽ bị phạt từ 150 tới 200 triệu đồng. Văn bản của ngân hàng này khẳng định rằng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, nên việc phát hành, cung ứng, sử dụng chúng làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Thông báo còn dẫn một nghị định của chính phủ, theo đó quy định phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán bao gồm séc, lệnh chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này cho rằng việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác như là một tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Ngoài việc có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng, người sử dụng tiền ảo như Bitcoin có thể bị truy cứu theo Bộ luật hình sự từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra ít ngày sau khi Đại học FPT thông báo chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo lãnh đạo đại học này, việc bắt đầu thử nghiệm thu học phí bằng loại tiền ảo này vì là giải pháp khả thi đối với rất nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Sau lệnh cấm, ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, được tờ báo dẫn lời nói, Bitcoin là một hiện tượng công nghệ, tài chính và hàng hóa mà các trường đào tạo nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 phải hướng tới như một đối tượng nghiên cứu. Trả lời VOA Việt ngữ trước đây, tiến sĩ kinh doanh Lê Đăng Doanh nhận xét rằng, trước một xu thế trên thế giới mà mình không cho phép sử dụng gì cả, thì theo tôi, đây là một vấn đề cần bàn cãi. Bitcoin hiện được coi là tiền ảo, được nhiều người ưa chuộng trên thế giới và tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, giá trị tiền ảo này ngày 29 tháng 10 là 5.946 đô la Mỹ ăn một Bitcoin. Trước Việt Nam, một số quốc gia cũng đã cấm giao dịch bằng loại tiền ảo đang thịnh hành này, trong đó có Trung Quốc.
Ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, nhận tội khai man với FBI. Theo tin từ Văn phòng Công tố đặc biệt Liên bang hôm thứ Hai, 30 tháng 10, ông Papadopoulos là quan chức thứ ba trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 giúp ông Trump đắc cử. Ông Papadopoulos, người Chicago, là một luật sư quốc tế ngành năng lượng. Ông là một thành viên trong nhóm cố vấn cho ông Trump trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016. Ông đã nhận tội hôm 5 tháng 10 trong cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai 30 tháng 10, theo thông báo của Văn phòng Công tố đặc biệt Liên bang.
Ông Paul Manafort, một cựu quản lý của chiến dịch tranh cử của Tổng thống ông Donald Trump và một đối tác làm ăn của ông bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 12 tội danh, trong đó có tội âm mưu chống lại Hoa Kỳ và rửa tiền, theo Phòng Công tố đặc biệt của Liên bang hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10. Đây là những cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller của Bộ Tư pháp được chỉ định thực hiện để xem Nga có phá hoại cuộc bầu cử giúp ông Trump thắng cử hay không. Ông Manafort và ông Rick Gates, một đối tác làm ăn và là người phó của ông trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bị truy tố hôm thứ Sáu tại quận Columbia trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10 sau khi hai bị cáo ra trình diện FBI, theo thông báo của Phòng Công tố đặc biệt. Thông báo nói, cáo trạng gồm 12 tội danh gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền, làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài, các khai báo FARA sai sự thật và gây hiểu lầm, khai man và 7 tội danh khác liên quan đến việc không khai báo về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài. FARA là viết tắt của luật đăng ký đại diện cho tổ chức nước ngoài. Cáo trạng nói ông Manafort và ông Gates được trả nhiều triệu đô la từ công việc làm cho các chính đảng và các thủ lĩnh chính trị ở Ukraine và hoạt động rửa tiền thông qua các pháp nhân Mỹ và nước ngoài để giấu các khoản chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến ít nhất là năm 2016. Theo Reuters, một người phát ngôn của FBI cho biết hai ông Manafort và Gates sẽ được đưa đến tòa án liên bang. Luật sư của hai bị cáo chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Ông Paul Manafort, người từng quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nộp mình cho chính quyền liên bang hôm 30 tháng 10, đài CNN và The New York Times cho biết. Hầu hết các cáo buộc nêu trong bản cáo trạng với 12 tội danh đều liên quan đến hoạt động trước khi ông Manafort gia nhập chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Manafort là người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump từ tháng 3 tới tháng 8 năm 2016. Ông Paul Manafort, 68 tuổi, là một nhà vận động hành lang và nhà hoạt động chính trị lâu năm, từng là cố vấn cho các chiến dịch của đảng Cộng hòa kể từ khi Tổng thống Gerald Ford, Ronald Reagan và George H.W. Bush, theo đài truyền hình CNBC. Ông Manafort là cư dân của thành phố Alexandria, bang Virginia. Năm 1980, ông thành lập công ty tư vấn Black Manafort Stone & Kelly. Năm 1985, ông bắt đầu làm việc với nhà độc tài Philippines Ferdinand Marcos, người đã đắc cử vào năm 1986 giữa lúc ông Marcos bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và gian lận phiếu bầu. Ông Marcos đã chạy trốn khỏi đất nước vài tuần sau đó. Khoảng thời gian đó, ông Manafort cũng làm công tác quan hệ công chúng cho lãnh đạo phiến quân Angola Joseph Savimbi, người sau đó đã bị lực lượng chính phủ Angola giết chết vào năm 2002. Năm 1988, ông Manafort làm việc với ứng cử viên tổng thống George W. H. Bush. Trong những năm 1990, ông Manafort thành lập một công ty mới với các đối tác Rick Davis và Matthew Friedman. Năm 1996, ông Manafort quản lý chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Robert Dole, nhưng thất bại. Năm 2004, ông Manafort đã bắt đầu những điều mà truyền thông loan tin là một mối quan hệ lâu dài về tài chính với ông Oleg Deripaska, nhà tỷ phú qua quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Manafort là một nhân tố chủ chốt trong giai đoạn đầu của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, khi người quản lý chiến dịch Corey Lewandowski bị sa thải vào tháng 6. Ông Manafort đã đảm nhiệm vai trò này, nhưng ông Manafort đã bị ông Trump sa thải vào tháng 8 khi vấp phải những nghi vấn về chiến dịch tranh cử và mối quan hệ với Nga. Một nguồn tin nói với The New York Times rằng ngoài ông Manafort, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump, ông Rick Gates, cũng ra trình diện với chính quyền. Ông Richard W. Gates, đệ tam, 45 tuổi, đến từ thành phố Richmond, bang Virginia. Ông Manafort được nhìn thấy rời khỏi nhà vào sáng 30 tháng 10 giờ địa phương, theo một nhân chứng của Reuters, nhưng chưa rõ người này đi đâu. Đài CNN cho biết ông Manafort sẽ nộp mình cho công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller. Sau đó ông Mueller đã đến văn phòng của Cục Điều tra Liên bang FBI tại Washington. Ông Manafort và ông Rick Gates, một đối tác làm ăn và là người phó của ông trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bị truy tố hôm 27 tháng 10 tại quận Columbia, trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai 30 tháng 10 sau khi hai bị cáo ra trình diện FBI, theo thông báo của phòng công tố đặc biệt. Theo CNN, ông Gates là cộng sự lâu năm của ông Manafort, hai người làm việc cùng nhau từ giữa năm 2000. Âm mưu chống lại Hoa Kỳ, rửa tiền. Thông báo của công tố viên đặc biệt nói cáo trạng gồm 12 tội danh gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền, làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài, các khai báo FARA, luật đăng ký đại diện cho tổ chức nước ngoài sai sự thật và gây hiểu lầm, khai man, và 7 tội danh khác liên quan đến việc không khai báo về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài. Cả ông Manafort và ông Gates đều bị truy tố với tội danh âm mưu chống nước Mỹ, không đăng ký khi hoạt động như là điệp viên cho nước ngoài và rửa tiền hàng triệu đô la. Cáo trạng nói ông Manafort và ông Gates được trả nhiều triệu đô la từ công việc làm cho các chính đảng và các thủ lãnh chính trị ở Ukraine, và hoạt động rửa tiền thông qua các pháp nhân Mỹ và nước ngoài để giấu các khoản chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến ít nhất là năm 2016. Trước đó, Manafort từng bị điều tra do vi phạm luật thuế liên bang, rửa tiền và cáo buộc thiếu trung thực về hành vi vận động hành lang ở nước ngoài. Những cáo buộc này không liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hoặc nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Đài Loan mới lên tiếng cáo buộc chính quyền Phnom Penh đưa các nghi phạm Đài Loan sang Trung Quốc vì tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và chịu áp lực của Bắc Kinh, theo tờ Taipei Times. Chính phủ Đài Loan hôm 28 tháng 10 đã phản đối Bắc Kinh gây áp lực lên Phnom Penh, đòi trục xuất các nghi phạm gian lận viễn thông Đài Loan sang Trung Quốc, nói rằng hành vi như vậy bất lợi cho mối quan hệ ngang qua eo biển và việc hợp tác chống tội phạm giữa hai bên. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, Cục Di trú Campuchia đã bắt giữ 110 nghi phạm gian lận viễn thông, trong đó có 19 người Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Sau khi biết được vụ bắt giữ, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã yêu cầu nhà chức trách Campuchia cho phép họ cùng chống tội phạm xuyên quốc gia và gửi các nghi phạm Đài Loan về hòn đảo này dựa trên nguyên tắc về quốc tịch. Tuy nhiên, vì tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và áp lực từ phía Bắc Kinh, Phnom Penh đã không chỉ từ chối cho chúng tôi thăm các nghi phạm mà còn tuân theo các yêu cầu của Trung Quốc trục xuất các nghi phạm về đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự bất mãn. Bộ này cho biết họ đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện với nhà chức trách Campuchia và chuyển lời tới Phnom Penh rằng chính phủ Đài Loan lấy làm tiếc về việc này. Đài Loan cũng kêu gọi công dân hãy kiềm chế, tránh hành vi trái phép ở nước ngoài và làm hỏng hình ảnh quốc tế của quốc gia. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cũng lên án việc trục xuất, nói rằng điều này không có lợi cho việc hợp tác song phương chống gian lận viễn thông qua eo biển Đài Loan, cũng như sự phát triển tích cực của mối quan hệ giữa hai bên eo biển. Hội đồng kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ quyền tư pháp của các nghi phạm và đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục pháp lý. Vụ trục xuất này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tương tự bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, khi có nhiều nghi phạm gian lận người Đài Loan bị buộc phải trục xuất từ Kenya sang Trung Quốc.
Ấn Độ và Nhật Bản tập trận chống tàu ngầm. Các lực lượng hải quân Ấn Độ và Nhật Bản hôm 29 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quan trọng ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ, đại úy D.K. Sharma cho biết trên Twitter theo Economic Times. Tham gia tập trận có một máy bay do thám chống ngầm tầm xa P-8 của Hải quân Ấn Độ và hai máy bay chống ngầm P-3 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Máy bay Orion P-3 đã đến căn cứ không quân Hải quân Hansa ở Goa vào ngày 29 tháng 10 để sẵn sàng cho các cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các tàu và tàu ngầm của Trung Quốc gia tăng ở Ấn Độ Dương và Bắc Kinh tỏ ra hung hăng trên Biển Đông. Trang tin Indian Express cũng nhận định rằng cuộc tập trận diễn ra giữa lúc có hai quan ngại Ấn Độ và Nhật Bản về sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. An ninh và tự do hàng hải là chủ đề nổi bật trong các cuộc đối thoại song phương và đa phương gần đây của Ấn Độ. Cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản cũng tập trung vào nội dung diễn tập chống tàu ngầm trong cuộc tập trận ba bên Malabar hồi tháng 7 năm nay. Vào thời điểm đó, Trung Quốc nói nước này hy vọng cuộc tập trận không nhắm vào các nước. An ninh hàng hải là một chủ đề cốt lõi trong những trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis trong chuyến thăm gần đây của họ.
Phán quyết sơ bộ hôm 27 tháng 10 là một thắng lợi cho các nhà sản xuất nhôm Hoa Kỳ, trong đó các đương đơn lập hồ sơ khiếu nại với Bộ Thương mại, tố cáo rằng các nhà sản xuất Trung Quốc bán phá giá nhôm lá vào Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thị trường, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Hoa Kỳ đã áp dụng một mức thuế nhập khẩu cao vào thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc trong chuyến công du châu Á vào tháng tới. Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2016, Hoa Kỳ nhập nhôm lá từ Trung Quốc trị giá 389 triệu đô la. Bộ này cho biết vào ngày 23 tháng 2 năm 2018 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với mức thuế xuất nhập khẩu. Theo Daily Mail, Trung Quốc nói rằng họ không hài lòng với quyết định áp đặt thuế chống phá giá từ 97% đến 162% đối với nhôm lá Trung Quốc, và hối thúc Washington phải sửa phương pháp sai lầm này. Theo ông Wang He-chun, một viên chức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tuyên bố vào cuối ngày 28 tháng 10 rằng Hoa Kỳ vẫn đang sử dụng phương pháp phân biệt đối xử để áp đặt mức thuế suất cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Hoa Kỳ không chỉ phương hại đến lợi ích của các công ty Trung Quốc, mà còn làm tổn hại đến thẩm quyền của các quy tắc thương mại đa phương, ông Wang nói. Ông Wang nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi thúc giục Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế và thực hiện hành động đúng đắn để sửa các phương pháp sai lầm của mình. Bắc Kinh phàn nàn rằng Hoa Kỳ hiện đang sử dụng một điều khoản đã hết hạn khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, mà theo đó các thành viên WTO khác sử dụng mức giá của một nước thứ ba để đánh giá liệu hàng Trung Quốc có bán phá giá hay không. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, thuế suất đối với mặt hàng nhôm được dựa trên căn cứ sử dụng phương pháp chuẩn để xác định thuế chống bán phá giá đối với các nền kinh tế phi thị trường. Từ trước đến nay, Washington xác định rằng các biện pháp này là cần thiết vì Trung Quốc không đáp ứng được sự vận hành của một nền kinh tế thị trường. Vì chính phủ Trung Quốc có kiểm soát về các quyết định giá cả và sản lượng của các doanh nghiệp và các yếu tố khác như mức độ chuyển đổi tiền tệ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt việc thực thi luật thương mại là ưu tiên hàng đầu. Kể từ ngày ông Trump nhậm chức Tổng thống 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 10, Bộ Thương mại cho biết đã khởi xướng 77 vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, tăng 61% số vụ so với năm trước. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đề cử một quan chức quân sự hàng đầu phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương tại Ngũ Giác Đài. Trong một tuyên bố ra cuối ngày 27 tháng 10, Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump dự định đề cử ông Brando Silver làm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo John Harp, ông Silver từng làm phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2003 tới năm 2005. Trước đó, ông làm chánh văn phòng và cố vấn chính sách cấp cao trong 2 năm cho Phó Ngoại trưởng Richard Armitage. Gần đây, ông là đối tác thành lập Armitage International, một tập đoàn tư vấn về phát triển thương mại quốc tế, cũng như CEO và chủ tịch của Project 2049 Institute, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về xu hướng an ninh ở châu Á, theo Tòa Bạch Ốc. Ông Shriver được cho là người ủng hộ Đài Loan và từng được Tổng thống Đài Loan trao tặng huân chương vì thúc đẩy quan hệ song phương thời còn làm Bộ Ngoại giao Mỹ. CNA hôm 28 tháng 10 đã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng hoan nghênh việc đề cử ông Shriver. Thông báo trên được công bố ít ngày trước khi Tổng thống Trump có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới châu Á kể từ khi nhậm chức. Từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Tổng thống xứ Catalonia bị truất quyền Carles Puigdemont hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì độc lập sau khi chính phủ Tây Ban Nha ra lệnh cho ông chấp nhận việc bãi nhiệm nội các của ông. Xứ Catalonia của Tây Ban Nha từng được hưởng quyền tự trị đáng kể, giờ chịu sự cai trị trực tiếp của Madrid. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy giải tán nghị viện Catalonia vài giờ sau khi nghị viện khu vực biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ Sáu. Ngoài việc giải tán nghị viện khu vực, ông Rajoy cũng kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử chống ván tại Catalonia vào ngày 21 tháng 12 và đã sa thải các quan chức cảnh sát cao cấp của Catalonia. Trong một tuyên bố được thu từ trước, ông Puigdemont nói ông sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng một đất nước tự do và chỉ có nghị viện khu vực mới có thẩm quyền giải tán chính phủ Catalonia. Ông nói, ý chí của chúng ta là tiếp tục nỗ lực để đáp ứng những thẩm quyền dân chủ và đồng thời tìm kiếm sự ổn định và yên bình tối đa. Inigo Mendez de Vigo, phát ngôn viên của chính phủ Tây Ban Nha nói, ông Puigdemont và tất cả các nhà lãnh đạo khác của Catalonia sẽ hội đủ điều kiện để tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm nay. Chúng tôi đang trao tiếng nói cho người dân Catalonia trong một cuộc bầu cử hợp pháp và tự do, chứ không phải cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý ngoài luật pháp, ông nói. Vì vậy, đây là cách nói với người dân Catalonia rằng nếu bạn muốn bỏ phiếu, bạn có quyền bỏ phiếu. Hãy làm điều đó theo các điều kiện của luật pháp và một cách tự do. Nghị viện Catalonia biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ Sáu, một hành động khơi lên cảm xúc hân hoan và hoạt động ăn mừng bên trong và bên ngoài nghị trường. Thượng viện Tây Ban Nha đáp lại bước đi này của Catalonia bằng cách phê chuẩn áp dụng Điều 155 Hiến pháp, chính thức cho phép chính quyền trung ương đình chỉ chính quyền khu vực và áp đặt nền cai trị trực tiếp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. chọn đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Với hơn 80 năm hiện hữu, làng nghề làm tượng Phật ở hẻm chùa Giác Hải thuộc quận 6 Sài Gòn được chư tăng ni Phật tử trong và ngoài nước biết đến với nét tượng đặc trưng văn hóa Nam Bộ. Đi dọc theo con hẻm vào chùa Giác Hải, người ta dễ dàng nhìn thấy những bức tượng Phật đã thành phẩm hay còn đang chế tác dở dang. Nghệ nhân Mai Văn Kiệt kể rằng cơ sở Mai Văn Lai theo tên cha của ông, một trong hai nơi đầu tiên của xóm làm tượng này.
Cái nghề này có khoảng giờ gọi là 7-80 năm nay thôi, từ lúc mà gọi là sư chú sư bác á, là những cái người lớn tuổi đó là người ta đã mất rồi. Hồi xưa ở đây làm nghề bằng gọi là đục gỗ, sau này mà ta mới làm qua cái lát xét với gọi là xi măng. Hồi xưa mình có gọi là cái dạng mà là một cái bục mà gọi là xi măng trắng, sau này bắt đầu mới giải phóng làm xi măng với lại cái bộ đề cao. Cái này chúng nó nghe khi nào mà để luộc thiên á thì con làm xi măng nguyên chất, còn khi mà những cái tượng mà con để ở ngoài để trong nhà thì cốt xi măng nhưng mà vẫn qua cái lớp đề cao để giữ luộc sơn nó bền, con sơn thì nó không ngơ. Còn những cái tượng mà để luộc thiên bắt buộc con phải lúc xi măng, phải làm bộ xi măng thì do mưa nó không xóa mòn.
Những người thợ nơi đây nói rằng nghề này phải đam mê, cẩn thận trong từng chi tiết thì mới thổi được cái hồn vào cho tượng được. Khi đã nhập tâm vào công việc thì người thợ dường như chẳng bận tâm đến khó khăn thời cuộc. Họ như dồn hết tâm huyết trên những đường cọ chăm chút cho từng cánh sen để có được thần sắc của pho tượng Phật hoàn chỉnh. Nghệ nhân Mai Văn Kiệt kể về các bước làm tượng.
Nếu mà ra một cái tượng đó, là con phải từ làm một cái, mình có là một cái khuôn. Trước tiên là con phải tạo ra gọi là một cái khuôn, rồi con mới cho ông thợ đúc vô. Ông thợ đó là người ta mới đổ xi măng vô, rồi người ta để sắt, người ta đúc. Vô trong vòng tuần lễ hoặc 10 ngày cứng là người ta gỡ ra rồi bắt đầu mới qua là công thợ là người ta làm nguội lại. Ví dụ những cái làm khuôn đó đó, thấy không? Những cái nào dư thì mình được bỏ, còn những cái nào thiếu thì mình phải thêm hồ vô. Sau khi làm ngũ xong bắt đầu qua là ông thợ người ta làm mặt, làm tay và làm chân. Sau đó bắt đầu là mới qua cô bao nắng người vừa mới đem qua làm một cái chỗ đó gọi là qua một cái chỗ để người ta chuẩn bị sơn, là người ta chả nhám, người ta mài.
Để làm được một pho tượng phải trải qua rất nhiều công đoạn, dì Năm, người vợ của ông Mai Văn Lai nhớ lại.
Hồi lúc tôi còn nhỏ tôi còn làm nguội mà. Như cái ông Phật này nè, uống nặng vậy, cạo đục, vừa kết, quét cho nó láng, vậy đó, vừa trà với nhám, khu qua trà với nhám rồi vừa bó, đi nhiều không khu lắm, vừa mướn người ta là đúc da rồi nữa là... làm nguội về trà bó nhiều công lắm. Tôi hồi xưa thì ông xã tôi cũng làm hồi chưa giải phóng lận, giờ ông chết thì mấy đứa con mới làm, rồi mướn mấy thằng này làm vậy thôi.
Nhiều khách hàng rất khó tính, chỉ yêu cầu nghệ nhân thực hiện tượng Phật có gương mặt truyền thống, tức gương mặt toát lên cốt cách của người Nam Bộ. Cũng chính bởi thế nên xóm tượng Phật nơi này đã làm nên một phong cách tạc tượng Phật khác biệt, là giữ được cái gốc của xứ mình. Vậy là những bức tượng sống động từ làng nghề đã đi vào đời sống tâm linh của người dân Việt trên mọi vùng miền.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.